Phước cho quả hiện tại. Tại kinh thành Rajagaha có một nhà trồng hoa nổi tiếng tên là Sumana. Buổi sáng nào ông cũng có bổn phận kết 8 vòng hoa mang vào cung điện cho đức vua Bimbisara. Sau đó nhận được cả công và thưởng là 4 đồng tiền vàng Kahapana, một khoản tiền khá lớn. Công việc này ông thực hành đều đặn ngày này sang ngày khác, không dám bỏ quên một buổi nào. Gặp lúc ốm đau, cảm mạo bất thường thì ông nhờ người thân tín mang vào rồi thưa trình lý do cặn kẽ với các quan nội thị. Hôm nọ như lệ thường, ông Sumana mang hoa vào thành phố rồi quành qua hướng vào cung điện thì gặp Đức Phật và tăng chúng tỳ khưu đang trì bình khất thực. Vì vào sáng sớm, Đức Phật đã rà sát võng lưới, thấy có nhân duyên với người bán hoa, nên Ngài vừa bước đi thông dong tự tại, vừa phóng hào quang sáu màu vòng quanh kim thân, biểu lộ oai lực tối thượng của một bậc chánh đẳng giác. Khi thấy hảo tướng quang minh rực rỡ, hào quang sáu màu sáng dịu lung linh lạ thường nơi kim thân Đức Phật, ông Sumana nhìn sững, vừa hân hoan vừa sợ hãi. Sau đó ông còn nhìn thấy những tướng quý tốt hiện ra nơi thân tướng trang nghiêm của Đức Phật. Ông lẩm bẩm: ô, làm sao đây? Ôi, mình có cái gì để cúng dường Đức Phật đây? Ôi, dễ gì có một lần may mắn trong đời gặp một bậc đại sa môn đại nhân xuất hiện ở trên đời. Nhìn 8 vòng hoa đang quành quanh cổ, quành qua cánh tay, ông nghĩ tiếp: ta sẽ cúng dường 8 vòng hoa này tức khắc. Tại sao vậy? Nếu mang 8 vòng hoa này vào cung thì ta chỉ kiếm được 8 đồng tiền vàng Kahapana mà thôi. Nếu đem cúng dường 8 vòng hoa này lên Đức Phật thì ta sẽ được hạnh phúc lợi lạc nhiều đời, và đồng thời dĩ nhiên ta sẽ bị xử phạt, bị tội tù. Vậy nên lấy cái lợi ích nhiều đời hơn hay chọn xử phạt tội tù một kiếp? Ôi, cái kiếp sống chốc thoáng phù du vui ít khổ nhiều, ta sẽ chọn cái lợi ích lâu dài vậy. Nghĩ thế xong, hân hoan phỉ lạc phát sanh, nhanh như một sát na tốc hành tâm, ông Sumana tung một lượt 2 vòng hoa lên đầu Đức Phật. Bỗng nhiên cả hai chợt bung xòe ra như tán lọng, lơ lửng giữa hư không che đầu cho Ngài. Hoan hỷ quá, ông Sumana tung thêm 2 vòng hoa nữa bên phải của Đức Đạo Sư, thì tự nhiên chúng lại kết thành một bức màn hoa che phía bên vai phải của Ngài. Và rồi cứ thế 2 vòng hoa nữa thành màn hoa che bên trái, 2 vòng hoa nữa lại thành màn hoa che chắn phía sau lưng. Như thế là 8 vòng hoa đã làm xong nhiệm vụ của mình, trang điểm quanh kim thân của Đức Phật, chỉ chừa phía trước như một cánh cửa hoa để Ngài bước tới đi tới. Hiện tượng lạ lùng vừa rồi chỉ là một chút phép mọn của Đức Đạo Sư nhằm tăng trưởng đức tin và phước báo cho người trồng hoa, và đồng thời gửi thông điệp hình tượng ấy cho cả muôn dân kinh thành vương xá. Quả thật vậy, dân chúng thấy chuyện lạ, ùng ùng kéo nhau đến đặt bát, ùng ùng đi sau chiêm ngưỡng một hình ảnh lạ lùng chưa từng thấy từ cổ chí kim. Sumana xoa hai tay vào nhau hân hoan thỏa mãn, hỷ lạc rần rần, nổi gai ốc cả người. Ông từ từ lặng lẽ đi ở phía sau xa, tâm trí như chìm sâu lặn xuống một hồ nước thơm tho và mát mẻ dị thường. Ông đang hưởng hạnh phúc của riêng mình. Ông mỉm cười, bị xử phạt, bị tụ tội tù. Cho dẫu cái đầu này bị rơi đi thì cũng có sao đâu, ôi ta sung sướng quá. Đã về đến nhà, bà vợ thấy sắc mặt quái lạ, nụ cười bí ẩn trong ánh mắt của chồng nên cất tiếng hỏi: có chuyện gì vậy? Ông đang cười trong mê à? Vậy 8 đồng tiền vàng đâu? Ông Sumana có mê đâu, ông rất tỉnh, ông tỉnh một cách lạ lùng. Ông nói: Bà nói à, tôi cúng rồi, tôi đã cúng dường hết 8 vòng hoa kia cho Đức Phật Cù Đàm rồi. Hả? Ông nói cái gì vậy hả? Ông đã đem cúng hết cả 8 vòng hoa à? Đúng vậy đó bà ơi, ôi sung sướng quá. Sung sướng à, sung sướng cái đầu ông, sung sướng cái đầu sắp rơi khỏi cổ kìa. Ai đời, ông dám cả gan lấy 8 vòng hoa của Đức Vua mà đem dâng cúng cho ông Cù Đàm, nguy to rồi, không thoát tội đâu. Ông Sumana bình tĩnh nói, tôi biết rồi mà, hẳn để một mình tôi chịu, không liên hệ gì đến bà đâu. Tôi dạy gì mà liên can, từ rày về sau tôi không còn dính líu gì với ông nữa. Nói thế xong, bà vợ nhanh chóng thu xếp một vài vật dụng cần thiết, một ít bạc phòng thân, bỏ trong cái đải, rồi quầy quả bỏ đi, không thèm chào hỏi ông một tiếng. Bà đi thẳng vào hoàng cung, năn nỉ quân canh, xin gặp Đức Vua Bimbisara cho bằng được. Khi được bệ kiến, Đức Vua hỏi, nàng muốn tâu trình việc gì? Bà kể, chồng con là người trồng hoa tên Sumana, là người kết 8 vòng hoa mỗi ngày, mang vào triều, rồi nhận thưởng được 8 đồng tiền vàng Kapapana. Ông làm việc ấy rất siêng năng, rất cần mẫn. Đột nhiên sáng nay, ông ấy nổi điên nổi khùng, lấy 8 vòng hoa ấy dâng cúng cho ông Cù Đàm. Hành động ngông cuồng của ông ấy rõ là không coi luật vua phép nước ra gì, và chắc chắn là bị xử phạt, bị tội tù, bị chặt đầu. Làm việc nghịch tặc động trời ấy mà mặt mày ông ta tỉnh bơ tỉnh queo, lại còn nói là rất hạnh phúc, là rất sung sướng nữa. Con sợ hãi quá nên mạo muội vào đây tâu trình cho bệ hạ rõ, việc dâng cúng 8 vòng hoa trong Cụ Đàm có phước báo gì đó thì ông ấy hưởng, việc coi thường luật vua phép nước có tội gì đó với bệ hạ thì ông ta gánh chịu, không liên hệ gì với con cả. Sáng nay con đã đoạn tiệc, đã cắt đứt tình nghĩa vợ chồng với ông ta rồi. Xin Đức Vua Anh Minh sáng suốt chứng giám cho con sự thật này, lời khai thành khẩn này. Đức Vua Bimbisara là một bậc thánh cư sĩ, lắng nghe hết lời thưa trình kể trên. Ông nghe xót xa trong lòng, cảm thương cho đầu óc tối tăm ngu muội của người đàn bà và của cả thế gian nói chung, luôn sống theo bản ngã, dục vọng, tham sân si mà chúng không tự thấy tự biết. Chúng luôn sống trong cái bóng tối của ích kỷ, tư kỷ, suốt đời tích lũy hoài, tích lũy mãi, chứ không chịu cho ai một xu một cắc, chẳng bao giờ cúng dường cho sa môn đạo sĩ một muỗng canh, một vá cơm. Tuy nhiên, cái mặt phía bên kia của tối tăm hôn ám ấy lại có một thế giới khác, thế giới của thí xả, thế giới của cho đi, thế giới của sáng láng, của trong sạch, của hỷ lạc thanh cao, êm đềm và yên tĩnh. Bất giác Đức Vua cảm thấy tôn trọng, kính trọng người bán hoa Sumana vô cùng, đã không cần 8 đồng tiền vàng, coi thường cả mạng sống của mình khi làm một phước sự hy hữu. Có thể coi đây là sự bố thí cúng dường sanh mạng được chăng? Có thể lắm chứ. Ồ, điều này ta sẽ tìm gặp Đức Tôn Sư để hỏi cho cặn kẽ. Nghĩ thế xong, Đức Vua Bimbisara nhẹ nhẹ gật đầu. Thôi được rồi, ta nghe xong câu chuyện rồi, bà đã nói đúng, phước thì ông ấy nhận, tội thì ông ấy chịu, không liên hệ gì đến bà. Là Đức Vua tối cao của quốc độ này, ta xác chứng chuyện ấy, sự thật ấy. Khi người đàn bà đi rồi, Đức Vua hối hạ ban lệnh cho nội cung nội thị chuẩn bị vật thực để dâng cúng cho Đức Phật và tăng chúng. Do ở nhà trù vương cung, thượng vị loại cứng loại mềm, lúc nào cũng có sẵn, nên lát sau Đức Vua tùy tùng một số gia đình hoàng gia với vật thực tươm tất đầy đủ, họ đứng chờ đợi ở cổng cung điện. Đức Phật khi ấy đang đến gần hoàng thành, Ngài biết chuyện người đàn bà và cả tâm tư của Đức Vua nữa. Việc cúng dường 8 vòng hoa coi thường sinh mạng mình của ông Sumana đã xúc động chánh pháp, xúc động tâm trí Đức Vua, nên nó sẽ mang đến kết quả hiện tiền là cái gương soi cho chúng sanh ba cõi. Đức Phật đi đầu, 8 vòng hoa huyển chuyển di động, huyển chuyển che chắn trên đầu, sau lưng, bên phải, bên trái như bức màn màu sắc. Và phía trước một cánh cửa hoa di động trong Đức Phật, như đang bước ra từ rừng hoa. Thấy cảnh tượng huy hoàng ấy, Đức Vua tràn đầy hoan hỷ, bước ra đảnh lễ và dâng cúng vật thực. Những gia đình hoàng gia quý tộc tùy tùng theo sau Đức Vua, từng đoàn cùng nhau ra đặt bát, không những cho Đức Phật, mà còn cho cả đoàn chư tăng như con rồng vàng kéo dài ra tận phố. Dân chúng thì càng lúc càng đông, vòng trong vòng ngoài, trong nhà, trên mái nhà, trên cây, trên tường thành. Họ chiêm ngưỡng 8 vòng hoa di động như có mắt thấy, như có chân đi, như có cánh bay chập chờn. Rồi họ tán thán, rồi họ reo vui lành thay sao động cả vùng trời. Đức Vua và tùy tùng cùng đứng lặng không nói gì, chỉ chắp tay chiêm ngưỡng, ai cũng phát sanh niềm hoan hỷ dịu nhẹ, êm đềm và thanh khiết. Con rồng vàng dài dằng dặc, Đức Phật và 8 vòng hoa dẫn đầu lại từ từ quay lưng trở lại Trúc Lâm Tịnh Xá. Buổi chiều, Đức Vua Bimbisara cho người gọi người trồng hoa Sumana đến, cất tiếng hỏi ra vẻ nghiêm khắc. Sao ngươi lại cả gan dám lấy 8 vòng hoa của ta mà dâng cúng cho Đức Phật? Ngươi không sợ bị xử phạt, bị tội tù hay sao? Ông Sumana khép nép cúi đầu. Tâu bệ hạ, bị xử phạt, bị tội tù có ai mà không sợ? Nhưng vì lúc ấy cái tâm cúng dường nó lớn mạnh quá, nó ùng ùng dâng lên tràn đầy, choáng ngợp cả tâm trí của con, nên có chút sợ hãi nào thấp thoáng ở đó được đâu. Kể cả chém đầu, ngươi cũng không sợ. Dạ, cũng không sợ. Đức Vua lại gặng hỏi, đấy là giả dụ, còn bây giờ là sự thật. Ta cho quân chặt đầu ngươi ngay tức khắc, ngươi có sợ không? Ông Sumana chợt nở nụ cười tươi như hoa, từ tốn và điềm đạm nói, tâu bệ hạ, điều này thì con đã suy nghĩ chín chắn rồi, đã cân phân tính toán lựa chọn rồi. Một bên là 8 đồng tiền vàng ổn định được đời sống phù du 100 năm thoáng qua, một bên là sự nương tựa cho nhiều đời, an vui cho nhiều kiếp. Dĩ nhiên là con chọn lựa cái lợi lạc lâu dài vậy. Khi đã lựa chọn cái lợi lạc lâu dài, thì kiếp này con chấp nhận bị xử phạt, bị tội tù hay bị chém đầu cũng là lẽ đương nhiên. Thấy người trồng hoa ung dung bình tĩnh, ăn nói đâu ra đó rõ ràng mạch lạc, lại còn dám xả bỏ thân mạng khi dâng cúng 8 vòng hoa, Đức Vua không còn hồ nghi gì nữa. Đây là bố thí ba la mật, không bậc thượng thì cũng là bậc trung cao thượng vô cùng, thế gian ít người làm được. Đến bây giờ Đức Vua mới nở nụ cười. Những câu hỏi có vẻ nghiêm khắc của ta vừa rồi là chỉ muốn thăm dò cái tâm bố thí của ngươi đấy thôi. Ta là đệ tử của Đức Thế Tôn, và ta tu tập theo giáo pháp thoát khổ của Ngài cũng đã khá lâu, đã gần 20 năm về trước. Ta cũng đã từng trân trọng bố thí cúng dường, tài vật cũng lớn lắm, nhiều lắm. Nhưng bố thí cúng dường mà không sợ chết, dám coi thường sinh mạng như ngươi thì ta không bằng được. Vậy ta vô cùng ngưỡng mộ, ta vô cùng ngưỡng mộ cái tâm cúng dường kiên định ấy. Ngươi đúng là một bậc đại nhân, một bậc đại nhân trượng phu hiếm có ở trên đời. Ngươi sẽ không bị bất cứ một tội danh gì hết, dù lớn dù nhỏ. Ngược lại, ngươi sẽ được ban thưởng một cách xứng đáng. Sau đó, Đức Vua lệnh cho quan nội cung thủ khố tức khắc ban thưởng cho ông Sumana 8.000 đồng tiền vàng, 8 voi, 8 ngựa, 8 tôi trai, 8 tớ gái, Tám bộ y phục cực kỳ sang quý, tám cung nữ xiêm áo lộng lẫy, được phóng thích khỏi hoàng cung để hầu hạ Sumana. Đức vua còn cung cấp thêm lợi tức tám ngôi làng ở ngoại ô để ông ta sinh sống được nhàn tản thảnh thơi trọn đời. Ông Sumana quỳ lại và nói lời tri ân. Đức vua trang nghiêm nói: không cần phải tri ân ta, người đáng được xưng tán tri ân chính là Đức Đạo Sư, chính là giáo pháp, chính là tăng già. Cũng chính nhờ Tam Bảo mà ta có được cái thấy biết sáng suốt, cái tâm thanh bình an lạc ngày hôm nay. Ta trọng thưởng cho ngươi không chỉ là phước quả hiện tiền của ngươi, mà còn là cái mặt trời mặt trăng cho quốc độ này nữa. Ngươi chưa biết đấy thôi, người có tâm bố thí cúng dường thì thường dễ có thêm giới đức, thường dễ có thêm đức tin, thường dễ có thêm cái trí xa lìa ác độc tham sân. Nếu những điều tốt đẹp ấy được nhân rộng ra toàn xã hội, thì đâu cũng biết nhường cơm xẻ áo, đâu cũng có tấm lòng, đâu cũng không có trộm cắp tà vài ác hạnh. Và đây chính là thiên đường tại thế rồi còn gì. Sumana như được mở rộng tâm, mở rộng trí do lời dạy bảo của Đức Vua Hiền Thiện. Ông vui sướng nói: bệ hạ lại còn cho con uống thêm một liều thần dược của giáo pháp nữa, con vô cùng cảm kích. Chợt Đức Vua cười ha hả đứng dậy, nói: vậy thì nghe được, thôi ông về đi, nhớ sống theo giáo pháp, nghĩa là sống cho tốt, lợi ích cho mình, lợi ích cho người nghe đại nhân. Chuyện người trồng hoa Sumana cả gan lấy tám vòng hoa của Đức Vua đem dâng cúng Đức Phật, thay vì bị xử phạt, bị tội tù, lại được Đức Vua trọng thưởng hậu hỷ. Không mấy chốc, như hương thơm bay nhanh hơn làn gió thổi khắp kinh thành vương xá, ở đâu cũng bàn tán chuyện hy hữu lạ đời ấy. Chư phàm tăng ở Trúc Lâm tịnh xá cũng vậy, không những xôn xao bàn tán mà họ còn đặt những câu hỏi liên hệ đến quả phước hiện tiền, liên hệ đến quả dị thục trong tương lai là như thế nào nữa. Đức Phật biết rõ chuyện ấy nên chiều kia tại chánh pháp đường, Ngài đã giải minh những thắc mắc ấy. Này đại chúng tỳ khưu, Đức Phật giảng giải, sở dĩ người trồng hoa Sumana cúng dường tám vòng hoa lại được trả quả báo trong hiện tại là do ông ta đã hội đủ bốn điều kiện sau đây. Thứ nhất là khi cúng dường, ông không hề nghĩ đến sự hiểm họa cho mình, không nghĩ đến cả sanh mạng của mình nữa. Sự cúng dường ấy được gọi là cúng dường cao thượng, cúng dường ba la mật. Thứ hai là lúc cúng dường, tâm ông nhanh nhạy, ông làm một cách tức khắc ở sát na tâm thứ nhất, không lưỡng lự, không do dự. Thứ ba là trước khi cúng dường, tâm ông hỷ hoan, trong khi cúng dường, tâm ông hỷ hoan, sau khi cúng dường, tâm ông hỷ hoan, nghĩa là hỷ hoan cả ba thời, trước khi, trong khi và sau khi. Thứ tư, điều kiện cuối cùng, đối tượng cúng dường ấy là bậc vô lậu, không còn tham sân phiền não như Như Lai, một đức chánh đẳng giác. Vậy bất cứ ai lúc bố thí cúng dường mà hội đủ bốn điều kiện nêu trên đều được trả quả vi diệu tức khắc ngay trong hiện tại này. Cũng có trường hợp đặc biệt thù thắng nữa là ai đặt bát cúng dường cho chư vị độc giác Phật hay vị đại đệ tử, chư đại trưởng lão sau 7 ngày xuất định diệt thọ tưởng thì cũng có khả năng thâu hái phước quả hiện tiền như thế. Đại chúng thở phào nhẹ nhõm, họ đã thấy rõ được sự kỳ diệu vi tế của tâm và cả lý do của nhân của quả. Về sự thắc mắc còn lại là quả dị thục trong mai hậu, nhiều kiếp về sau nó sẽ như thế nào, thì Đức Phật lại đọc lên một bài kệ: những người bố thí cúng dường với tâm cao thượng pháp hương nhiệm màu, lâu xa trăm kiếp địa cầu, khỏi rơi ác đạo khổ đau bốn miền, hằng luôn hưởng phước nhân thiên, rồi đắc độc giác thắng duyên niết bàn.